Mai Thảo, chỗ đi vào lòng người sâu nhất vẫn là thế giới kháng chiến, là văn thơ tiền chiến. Sinh thời, Mai Thảo khi ngà ngà say, thường đọc hai câu thơ của Xuân Diệu. Phất phơ hồn của bông hường, trong hơi xương đọng còn vương máu hồng. Con người Mai Thảo và văn chương Mai Thảo bắc cầu trên hai ngả. Tuy chịu ảnh hưởng của hiện sinh, nhìn thấy những hư vô phi lý trong cuộc sống, nhìn thấy cái không biết của chính mình và của tha nhân, nhưng trong cách dựng văn, Mai Thảo chưa bao giờ rời khỏi quan niệm lãng mạn. Ông nhìn sự vật bằng cảm xúc, mô tả qua cảm xúc. Ở Mai Thảo không có vấn đề văn phong lạnh lùng theo khuynh hướng tiểu thuyết mới, lại cũng không có những nhận thức nội tâm phanh phui bản ngã kiểu Sartre. Mai Thảo nhìn cuộc hiện sinh phi lý dưới ngòi bút tràn đầy tình cảm lãng mạn. Những cốc rượu, những đêm vũ trường chán ngán được mô tả bằng một ngòi bút đam mê. Những chân dung bạn hữu, những chân dung dòng sông, thành phố, con người cũng vậy. Thành công của Mai Thảo thuộc về địa hạt cảm tính, đam mê, tha thiết. Chính cái tình cảm tha thiết của nhà văn đối với đối tượng đã là nền tảng của sáng tạo Mai Thảo. Người đọc mỗi lần đọc lại những bức chân dung Mai Thảo viết về Quách Thoại, Vũ Khắc Khoan, Thanh Nam, vân vân, vẫn có thể chảy nước mắt, bởi khi viết, Mai Thảo đã viết bằng cái thực nhất của lòng mình. Ông viết như là sống, chất sáng tạo của ông là cái thực, cho nên biết bao nhiêu người đã viết về Hà Nội, nhưng khi đọc Đêm Dã Từ Hà Nội của Mai Thảo, hay những đoạn văn giải rác trên những tùy bút khác của ông, khi Mai Thảo nhắc đến Hà Nội, độc giả vẫn lại sững sờ bởi cách nhìn Hà Nội của Mai Thảo. Mọi người đi trong Hà Nội, viết về Hà Nội theo chiều ngang. Mai Thảo đứng từ trên cao nhìn xuống Hà Nội. Chất sáng tạo ở đây là đặt ống kính ở một chiều khác, chiều dọc. Ông nhìn dọc trong khi mọi người nhìn ngang. Trong chuyện ngắn Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời cũng vậy. Ông cũng nhìn dọc. Mỗi người viết văn thường theo một số nhịp nhất định phát xuất từ cá nhân. Nhịp văn của Mai Thảo thay đổi, khi thì thật dài, lúc rút gọn lại còn một chữ, tạo ra những nhịp điệu khác hẳn nhau, khi nhanh khi chậm, tùy theo nhịp điệu của thể xác và tâm hồn. Chất sáng tạo ở đây là phá nhịp câu văn, phá cấu trúc cổ điển để đi đến một cấu trúc tự do, rất riêng tư của Mai Thảo. Nhưng không phải ở Mai Thảo cái gì cũng là hay. Đôi khi ông quá trớn hoặc viết vội, thì những vận dụng đổi mới câu văn trở thành cầu kỳ, lập dị và sáo rỗng. Tai hại là ở những chỗ ông cầu kỳ, lập dị và rỗng sáo ấy lại có nhiều người bắt chước. Họ bắt chước lối chấm phẩy không đúng chỗ, tóm lại là chỉ ở ngoại hình Mai Thảo. Ngược lại, ở những chỗ Mai Thảo dồn dập, thay đổi nhịp điệu câu văn gềnh thác tài tình, thì ít ai bắt chước được, bởi không có cái tài của Mai Thảo, lại không có tấm lòng thành thực như Mai Thảo. Mai Thảo là một khối mâu thuẫn lớn, vừa hô hào xuống đường, đốt tiền chiến, nhưng thực sự, ông là người bắc cầu giữa tiền chiến và hiện sinh. Ông nối tiếp tiền chiến, chính cái tình cảm lãng mạn đã tạo ra những cảm xúc trong những câu văn của Mai Thảo. Ông mô tả con người chán nản cuộc hiện sinh phi lý, lao vào vũ trường và men rượu, bằng một thứ tình cảm ướt át, rất kỵ đối với những nhà lý thuyết hiện sinh. Ông chưa bao giờ xa cái Hà Nội của Tự Lực Văn Đoàn, cái văn đoàn mà ông muốn ruồng bỏ. Ông chỉ nhìn xuống Hà Nội đó bằng một cái nhìn đầy sáng tạo. Do đó, Mai Thảo khác với những người cùng thời, và ông đã tạo lập được cõi viết Mai Thảo. Mai Thảo có đọc Sartre, Camus, nhưng chỉ rút ra phần tư tưởng triết lý mà không dùng phương pháp luận của Sartre, cũng không dùng hiện tượng luận của Husserl, không dùng lý luận kiểu Camus hoặc viết lối văn lạnh lùng như Camus. Mai Thảo không phải là một nhà văn hiện sinh mà cũng không phải là một nhà văn tiền chiến. Mai Thảo là Mai Thảo. Điều đó không có nghĩa là Mai Thảo tầm thường. Điều đó chứng tỏ là người sáng tạo nào cũng phải tự tạo ra một con đường riêng mà trong đó mọi chủ thuyết đều có chỗ đứng và đều không có chỗ đứng. Chỗ đứng duy nhất và cao nhất là tác giả, là kẻ đang viết. Tác giả phải là mình trước khi chịu ảnh hưởng của những người khác. Do đó, Mai Thảo có một cõi viết rất riêng biệt. Dương Nguyễn Mậu không phải là thành viên của Sáng Tạo. Mai Thảo đã khám phá ra Dương Nguyễn Mậu trong một trường hợp đặc biệt. Mai Thảo kể lại rằng, một hôm ông đến chơi một tòa soạn, ông lục trong sập xác đầy những bài không đăng, và tìm thấy ở dưới đáy thùng rác này có một bản thảo truyện ngắn. Đọc mấy dòng đầu, ông giật mình như lối vào chuyện mạnh dạn mới lạ. Mai Thảo liền xin về đăng ngay trên Sáng Tạo. Năm 1959, đó là chuyện ngắn Rượu Chưa Đủ. Từ đó, Dương Nguyễn Mậu có mặt thường xuyên trên Sáng Tạo. Trong văn chương, ông đã nghiên cứu cái tôi, tìm hiểu cái tôi hiện sinh, cái tôi bi đát của một người Việt trong chiến tranh và nhược tiểu. Dương Nguyễn Mậu khảo sát cái đau nội tâm, cái đau không nhìn thấy được của con người, người Việt. Ông dùng biện pháp của tiểu thuyết mới để cấu tạo nên những cách thể hiện tiểu thuyết, nhất là chuyện ngắn, rất khác nhau. Hầu như mỗi chuyện là một tìm tòi mới về con người trống rỗng, con người hư vô, với những ung nhọt trong thân thể mà không biết. Chuyện ngắn cũng đành đưa ra một cái tôi bi đát, cái tôi bị dày xéo như con giun, con bọ, bị hạ xuống hàng súc vật trong chiến tranh. Ở Dương Nguyễn Mậu, song song với những nội dung thay đổi là những hình thức viết, đổi thay không ngừng. Nếu tác phẩm đầu tay Tuổi Nước Độc còn viết theo lối tiểu thuyết truyền thống, thì sang Gia Tài Người Mẹ, Dương Nguyễn Mậu đã hoàn toàn chuyển hướng theo tiểu thuyết mới. Ông trình bày một hình thức sáng tác đa âm mà mỗi nhân vật trong gia đình đều cất tiếng nói để đưa ra những thoại khác nhau về chuyện mình và chuyện gia đình, về mối tương quan giữa mình và các nhân vật trong gia đình. Dương Nguyễn Mậu đã dùng các lối nhìn khác nhau để tìm hiểu hiện tượng sâu xé, tranh cướp gia tài giữa những đứa con của mẹ Việt. Tất nhiên, Gia Tài Người Mẹ chưa phải là một thử nghiệm thành công, nhưng có lẽ đây là một trong những tác phẩm vừa khác lạ vừa đớn đau, chưa ai viết như thế, về hiện tượng nước Việt. Trong truyện ngắn, Dương Nguyễn Mậu cũng thể hiện sự đa dạng từ đề tài đến cách viết. Chuyện Niềm Đau Nhất Của Khoảng Trống trong tập Cũng Đành viết về một kẻ có bướu trên mặt, không chịu được những cái nhìn của kẻ khác. Họ nhìn mình như một quái thai, vì thế hắn đã tìm đủ mọi cách để cắt cái bướu của mình, bất chấp lời răn đe của bác sĩ. Cái bướu chẳng qua chỉ là những thối tha ung nhọt trong con người, ta sống với những ung thư ung nhọt trong ta mà ta không biết, nhưng nếu chúng bùn ra ngoài, trông thấy được, thì lập tức ta trở thành quái thai, phải loại trừ khỏi thế giới lành lặn, và nếu có cắt nó đi thì ta chỉ còn một nửa, ta không thực nữa. Chân rết ung thư sẽ tỏa khắp người, cái chết là tất yếu. Sự lành lặn giả hình của con người là một hiện tượng mà Dương Nguyễn Mậu muốn khảo sát trong chuyện ngắn Niềm Đau Nhất Của Khoảng Trống, và đó cũng là một trong những con đường chính của ông trong tiểu thuyết cũng như chuyện ngắn. Thanh Tâm Tuyền là cha đẻ của Thơ Tự Do và có một lối viết tiểu thuyết và chuyện ngắn rất đặc biệt. Ông không theo tiểu thuyết mới, nhưng tiểu thuyết của ông bao gồm hiện thực, hiện sinh và tâm thần. Trước nhất là về thơ Thanh Tâm Tuyền. Bài tiểu luận Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay là bản tuyên ngôn về lý thuyết thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền. Ở đây, Thanh Tâm Tuyền đã dựa vào phương pháp luận của Nietzsche trong Nguồn Gốc Bi Kịch, La Naissance de la Tragédie, để phân biệt hai quan niệm nghệ thuật Apollon và Dionysos. Apollon tượng trưng cho cái đẹp hoàn chỉnh, toàn bộ, trong khi Dionysos tượng trưng cho sự hỗn loạn, phá vỡ các hình thức sẵn có. Thanh Tâm Tuyền lựa con đường thứ nhì, và thơ tự do của ông có mục đích phá vỡ các hình thức đã có để sự vật hiện ra với cái thực chất hỗn loạn không che đậy. Về mặt tạo hình, Thanh Tâm Tuyền dùng biện pháp siêu thực của Bồ Tông, không dùng những tương quan tương đồng để tạo hình như trong thơ cổ điển nữa, mà dùng tương quan dị biệt, tức là ghép những hình ảnh xa nhau nhất để cạnh nhau, phóng ra những hình ảnh kỳ dị của vô thức, nhưng lại mang cả tính chất tỉnh táo của ý thức hiện sinh kiểu sát. Do đó, thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền về mặt hình ảnh đưa ra những hình ảnh cực kỳ mới lạ như lệ đá xanh, tim rũ rượi, đêm giao thừa thế kỷ, vân vân. Và về chiều sâu thì tìm đến những trạng thái thác loạn, những gì đen tối nhất của tâm hồn, giấu sâu trong tiềm thức. Đó là thơ của màu da đen, của nhược tiểu, của nhạc xa, của đống xác, của điên loạn, của cô độc. Đã xa rồi những ca tụng thiên nhiên, những đóa hoa thơm, những nụ cười, những tà áo tiểu thư của thi ca tiền chiến. Chuyện của Thanh Tâm Tuyền cũng theo chiều hướng đó. Trong chuyện của ông cũng như trong thơ, con người cô độc là chủ đề chính. Tác phẩm Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền nói lên sự không có bếp lửa trong con người. Cũng như tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc nói lên sự cô độc của con người. Trong chuyện Bếp Lửa, tâm nhân vật chính lang thang tìm kiếm, không biết tìm kiếm cái gì. Những người bạn của tâm cũng loay hoay lựa chọn, mà rồi cũng không biết mình lựa chọn cái gì. Bếp Lửa cho thấy sự trống rỗng, tính chất hư vô trong con người, một sự đứt đoạn trong mối tương quan giữa người và người. Hình như tất cả đều thử tìm đến một bếp lửa để sưởi ấm cho nhau, nhưng không có bếp lửa. Bếp lửa là một tiểu chất mới, theo nghĩa tìm tòi, khám phá, đặt vấn đề mà không giải quyết gì cả. Với tập truyện ngắn Dọc Đường, Thanh Tâm Tuyền trở về khuynh hướng hiện thực. Nhưng một thứ hiện thực phức tạp mà Balzac, Freud và Dostoevsky đều có mặt. Ông tạo nên những chân dung nhân vật như cô Tư, như Lão Trà, ám ảnh người đọc như một thứ ma quỷ nhập tràng. Cô Tư cho thấy cái khốn nạn của cuộc đời làm điếm. Lão Trà bộc lộ cái ẩn ức dục tình trong thân phận trà và, giác gian, nhục nhã và đớn đau. Chuyện ngắn Dọc Đường chiếu thẳng vào sự thờ ơ, ích kỷ của con người đối với người khác, người lạ. Nỗi sợ, chiến tranh, bất chắc, tai họa đã tạo nên sự ích kỷ tuyệt đối, mạnh ai nấy sống, mạnh ai cứu lấy chính mình. Trong chiến tranh không có chỗ cho kẻ khác. Với tiểu thuyết Cát Lầy, Thanh Tâm Tuyền đưa ra một nhân vật bí ẩn tên là Trí, nhưng lại mất trí. Điên nhưng lại ý thức được sự điên của mình, và luôn luôn muốn chống lại sự điên ấy. Ở đây, những ẩn ức, dục tình, thú tính, loạn luân, điên dại đều có cả. Một hòa trộn thành công giữa những ảnh hưởng của Freud, Dostoevsky và Sartre. Nhưng trên hết, vẫn là Thanh Tâm Tuyền, một Thanh Tâm Tuyền mà ý thức sáng tạo rất mạnh, tạo ra được thế giới Thanh Tâm Tuyền với những con người cô độc.